đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, sau vài tháng bảo Phật sự tại chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh và Phật sự của giáo hội, hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014 tại chánh điện chùa Tuần Sơn. Thầy kính chia sẻ đến các quý Phật tử đề tài 7 yếu tố bất khả chiến bại. Đây là nội dung của bài kinh Tăng Chi tập 2 trang 415. Tựa đề trong quyển Kinh Phật cho người tại gia mà sắp tới đó các quý Phật tử sẽ được chùa tặng cho mỗi người một quyển. Thì kinh này đó là một trong những bài kinh thuộc về nhóm kinh xã hội, mà nội dung của nó đó gắn kết với quan điểm quản trị đất nước. Tựa đề được đặt ở trong Kinh Phật cho người tại gia là Kinh Quốc gia Cường Thịnh, là do vì dựa vào nội dung của bài kinh, một vị sứ thần của vua A Xà Thế đến núi Linh Thú nơi Đức Phật đang cư ngụ và làm đạo, truyền đạt lời của Đức Vua rằng là ông muốn cắt quân đánh nước Bạc Kỳ Va Chi. Xin thỉnh ý kiến của Thế Tôn là có nên làm việc đó hay không. Kể từ khi vua A Xà Thế làm Phật tử đó thì cái vọng bá quyền của ông bắt đầu nó giảm dần đi, và ông đã nỗ lực thực tập Phật pháp để biến lòng tham bành trướng trở thành lòng từ bi, xây dựng trên nền tảng và mang lại hòa bình. Tuy nhiên thỉnh thoảng hạt giống cũ vẫn trỗi dậy, ông vẫn muốn cắt quân đánh nước Lân Bang nhỏ hơn vì những lý do không đáng lắm. Vì Đức Vua A Xà Thế không trực tiếp lên núi Linh Thú thỉnh ý Đức Phật, mặc dầu nơi Đức Vua ở cách Đức Phật chưa quá 5 cây số, Đức Phật cũng không trả lời trực tiếp là nên hay không nên. Ngài quay sang thầy A Nan, thư ký riêng của ngài, và tuần tự hỏi 7 điều mà về sau đó được đúc kết thành là 7 yếu tố bất khả chiến bại. Sau đó Đức Phật mới kết luận lại với vị đại thần của A Xà Thế rằng chỉ cần hội tụ 1 trong 7 yếu tố vừa nêu, nước Va Chi đã trở thành bất khả chiến bại trên nền tảng cường thịnh, huống hồ là nước đó hội đủ cả 7 yếu tố. Vị đại thần đảnh lễ Đức Phật, tạ từ, quay trở về triều đình, cáo trình lại toàn bộ cuộc đàm đạo với Đức Phật, và từ đó đó vua A Xà Thế đã từ bỏ tham vọng bành trướng và xây dựng đế chế của ông trên nền tảng hòa bình, mở rộng tình hữu nghị với các nước lân bang. Nhờ đó đời sống thịnh vượng của nước Ma Kiệt Đà, nơi ông trị vì, và những nước khác đó ngày càng được tốt đẹp hơn. Bối cảnh của bài kinh là thế. Nội dung của bài kinh này có thể được ứng dụng trong bất cứ một hội đoàn nào, bao gồm hội đoàn chính trị, tôn giáo, triết học, dân sự, cộng đồng, họ tộc và gia đình. Về phương diện ứng dụng đó, thì bất kỳ một hội đoàn nào hội đủ được cả 7 yếu tố hòa hợp vừa nêu đều được xem là bất khả chiến bại, vì cái sức mạnh nội tại của hội đoàn đó đã đủ sức tự bảo hộ. Nhưng rất tiếc đó, trong quá trình phát triển theo hướng bền vững, không phải hội đoàn nào cũng may mắn hội đủ được hoặc có chính sách để giữ được cái sự bền vững trên nền tảng của bất khả chiến bại đó. Các hội đoàn Phật giáo, các chùa Phật giáo, các cộng đồng Phật tử cũng như thế. Những bất hòa có thể làm cho sức mạnh của một hội đoàn đó tan vỡ từ từ. Và nếu chúng ta không khéo để tự bảo hộ, chúng ta đang góp phần làm cho cái sức mạnh của hội đoàn mà mình là một thành viên bị tan rã. Sau đây là 7 yếu tố bất khả chiến bại. Yếu tố 1, thường xuyên tụ hợp đông đảo là một truyền thống. Tại sao chúng ta phải tụ họp hay là hội họp? Là vì bản chất con người xã hội đó cần truyền thông những kinh nghiệm, những điều hay, những giá trị cao quý. Nhờ đó đó chúng ta có thể học hỏi, tự bảo hộ mình và giúp đỡ cho người khác cũng tự bảo hộ họ. Nơi nào mà quanh năm suốt tháng không hề có tổ chức một phiên họp nào thì không thể nào thành công, vì chính sách không được thảo luận và việc thực hiện nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Là phải ai cũng có kiến thức mặt bằng mà đều nhau, chỉ cần nghe là hiểu, nhìn là biết. Do đó cần phải tổ chức để triển khai, phân tích, trao đổi, thảo luận nhằm tìm ra được những nội dung tốt nhất để nâng lên thành chính sách. Trong mỗi một gia đình mà 6 tháng không hề có hội họp lại, trong một họ tộc quanh năm không hề có gặp gỡ nhau, thì cái tình thân thương trong gia đình và họ tộc đó chắc chắn là sẽ bị mất dần, phai nhạt dần. Một ngôi chùa cũng thế. Mỗi năm ta có 4 sự kiện lớn: rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng 7, rằm tháng 10. Ngoài ra đó, 8 cái rằm còn lại cũng là những dịp mà chúng ta hội tụ. 12 ngày mùng 1, tức là mỗi một tháng có một mùng 1, các Phật tử không ai bảo ai đều quay về chùa làm lễ, bái sám, tụng kinh, tu phúc, nói chung là tạo nhiều phước đức. Nhờ vậy mà sinh hoạt của chùa ngày càng được tốt. Có một vấn đề với những thông tin giống nhau, đó là lúc đó, chúng ta có hội họp rồi mà những người có mặt nghe còn chưa nắm được, huống hồ là không hợp. Mà khi không hợp á, chúng ta nghe người khác truyền thông lại, tam sao thất bổn, hoặc là cái ngữ điệu của người triển khai cuộc họp ở mức độ bình thường, nhưng mà người lặp lại do cái ngữ điệu của họ cao, khó nghe, làm cho người nghe trung gian đó dẫn đến sự hiểu lầm. Hội họp có ý nghĩa gắn kết tình thân và nó tạo ra cái sức bật tập thể để mọi người cùng cam kết làm một việc gì đó thật sự có ý nghĩa và giá trị cho mình và cho người. Quốc hội của các quốc gia mỗi năm đều có rất nhiều các phiên họp. Những phiên họp lớn thường kéo dài một tháng hoặc hơn, nhằm thảo luận quốc sách, điều chỉnh quốc sách, điều chỉnh luật, bổ sung luật, và có nhiều cái chính sách mới nhằm nâng cao đời sống xã hội, đảm bảo an ninh và tạo dựng cái hình ảnh quốc gia ngày càng được đi lên trong chính trường của thế giới. Mỗi một công ty xí nghiệp trung bình là cứ vào đầu tuần tháng thứ hai đều tổ chức phiên họp giao ban để kiểm điểm, đánh giá các sự kiện còn tồn động của tuần trước và mở ra một cái chính sách hay là cái kế hoạch cho cái tuần hiện tại. Và những nơi làm việc tốt ấy, người ta phải giao ca, một ngày có 3 ca, mỗi ca 8 tiếng. Người hoàn tất ca 1 giao nhiệm vụ lại cho ca 2, người hoàn tất ca 2 giao nhiệm vụ cho ca 3, kết thúc một ngày. Và người hoàn tất ca 3 đó giao nhiệm vụ lại cho ca 1 của ngày mới. Cứ như thế mà sự hội họp nó tạo ra cái cơ hội tiếp nối những cái sự việc còn dở dang, người ta tạo thành một cái chứng sách rất bền vững và rất tốt. Rất nhiều các Phật tử quy y như thể là tìm cho mình được một cái hộ chiếu bình an từ sự gia ơn của các đức Phật thôi. Một năm trời mới quay về chùa được một lần, vài ba lần đó, thì cái hội họp như thế là không có thấm béo đâu vào đâu hết. Cơ thể con người mỗi ngày cần 3 cử ăn trung bình, 8 tiếng đồng hồ ngủ. Sức khỏe và hạnh phúc của tinh thần đó cần đến sự chăm sóc của chúng ta thường xuyên. Tín đồ Hồi giáo năng động tích cực phần lớn là người nam và là nam thanh niên. Mỗi ngày dầu bất kỳ ở đâu, tín đồ Hồi giáo đều có 6 khóa lễ cầu nguyện. Và do vậy phi trường quốc tế ở bất kỳ một quốc gia nào đều có phòng cầu nguyện, prayer room, dành cho cộng đồng và các cá nhân Hồi giáo. Nếu không làm như thế, đến đúng giờ cầu nguyện họ có thể ngồi giữa đường cầu nguyện thôi. Họ đã hội họp với nhau vì mục đích tâm linh. Chỉ có cộng đồng Phật tử ở trong nước và nước ngoài chểnh mảng việc hội họp tại các chùa thôi, tức là không thường xuyên đi chùa như là một nhu cầu, xem như là một cái thực phẩm tinh thần và tâm linh càng được phát huy, và đó là một sự yếu kém. Thành phần hội họp tại chùa phần lớn là chị em phụ nữ và người lớn tuổi, giới trẻ hầu như không đi chùa. Quý ông với tư cách là chồng, cha, con trai cũng hiếm khi đi chùa. Và do vậy trong các gia đình Phật tử chúng ta thường gặp những cái lấn cấn về cái quan điểm tôn giáo, bởi vì chồng và vợ, cha mẹ, con cái, anh chị em đó đã không cùng quan điểm vì ít khi đi chùa, cho nên hiểu sai về đạo Phật và không thấy được cái giá trị của hội họp tâm linh, bồi dưỡng chất bổ tâm linh cho đời sống tinh thần, nhằm cân bằng cái đời sống giữa vật chất, tinh thần, văn hóa, đạo đức và nhiều yếu tố khác mà một con người cần phải có. Cho nên hội đoàn nào, tập thể nào cũng cần phải thường xuyên hội họp để tạo thành sức mạnh. Điều hai, hội họp làm việc và giải tán trong tinh thần đoàn kết. Đây là yếu tố rất quan trọng. Nhiều chị em phụ nữ gặp nhau là hội ngộ đi, bàn từ chuyện trong nhà ngoài phố, nhỏ to tâm sự, mà phần lớn là thị phi không. Và nếu không khéo chuyện quá thói quen này đó, mỗi người sẽ trở thành cái lo phóng thanh chuyện của thiên hạ. Rồi lúc đó, chúng ta không biết ấp giáp của vấn đề, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chuẩn mực. Chúng ta cứ nghe nói và bắt đầu truyền bá lại. Và cứ như thế, cái thông tin sai lệch đó, đó bắt đầu nó phổ cập, lan rộng và ảnh hưởng rất mạnh. Báo chí làm công việc truyền thông cũng thường đưa chuyện giật gân, giật tích để chủ yếu là câu khách thôi. Và những cái hội ngộ, hội họp đông đảo mang tính thị phi như thế là nó tệ hại hơn rất nhiều so với việc không gặp gỡ nhau. Các quý Phật tử khi đi chùa tham gia làm công quả, phát tâm đóng góp các Phật sự, hoặc là cùng với các thầy, các sư cô tại các chùa dấn thân vào xã hội phục vụ cho cộng đồng, thì nên nhớ hãy nỗ lực chuyển hóa nghiệp thị phi. Người bị dướng nghiệp thị phi đó thì nói nhiều nhưng mà làm rất ít, ngăn quỷ thời gian của con người 24 giờ trên một ngày, 8 giờ cho việc ngủ, 8 giờ cho việc làm việc và 8 giờ đó cho sinh hoạt gia đình. Mà nếu như chúng ta dành cho việc thị phi từ tiếng này sang tiếng khác, nghiệp xấu ngày càng tăng trưởng, phước báo tổn giảm, chúng ta không làm được việc gì quan trọng mà có giá trị cho mình, huống hồ là cho người. Trong năm điều đạo đức tại gia, Đức Phật dạy điều thứ tư liên hệ đến truyền thông của miệng. Chỉ nói những lời có sự thật, chỉ nói những lời hòa hợp đoàn kết, chỉ nói những lời có văn hóa và lịch sự, và chỉ nói những lời có giá trị và lợi ích. Quy định thứ tư là quan trọng. Khi mà mình đạt được cái mục tiêu là chỉ nói những điều có giá trị và lợi ích thì chúng ta sẽ không nói những điều không cần thiết. Nghiệp thị phi theo đó được kết thúc. Chị em phụ nữ thường bị vướng kẹt nhiều vào chuyện thị phi hơn đàn ông. Và do nghiệp thị phi đó, rất nhiều người đến chùa không cảm thấy hoan hỷ được. Nghe quá nhiều chuyện, chuyện A, chuyện B, chuyện C mà thực tế không có gì hết á, chúng ta tán nó ra, nổ nó lên, bơm phồng nó, thêm gia vị mắm muối vào cho hấp dẫn. Và kết quả là thông tin đó trở nên bị lệch lạc, cái xấu được lan truyền, đang khi cái tốt đó, thì ít người bận tâm đến, truyền bá, chia sẻ, giải thích, tán dương, tùy hỷ để cho các giá trị cao quý đó có cơ hội phục vụ cho dân sinh. Hoa Kỳ chỉ có hai đảng chính. Cuối năm 2013 đó, Hoa Kỳ đã phải rơi vào nợ công vì không thông qua được năm tài khoá. Rất may họ đã vượt qua được, nhưng mà bây giờ họ đang chuẩn bị đối diện trước cái nợ công và cái khủng hoảng tài khoá nữa. Chính phủ phải ngừng hoạt động chỉ vì hai đảng chống đối nhau. Ta chẳng cần biết là đúng và sai, đảng đối lập có nhiệm vụ làm sao ngăn cản các chính sách của đảng lãnh đạo. Và thế giới tự do là thế thôi. Tự do không phải cái gì cũng tốt, nhất là tự do chống đói. Thái Lan trong vòng 8 năm qua bị bất ổn chính trị vì hai đảng chính, đó là đảng lãnh đạo dưới ảnh hưởng của cựu thủ tướng Thạc Xỉn và đảng Dân Chủ là đảng đối lập. Và suốt 3 tháng vừa qua, tức là tháng 11, 2013 cho đến tháng 1, 2014, khủng hoảng chính trị đã làm cho đất nước này bị tổn thất kinh tế. Các nhà đầu tư thế giới rút dần ra khỏi Thái Lan và chạy qua Việt Nam để đầu tư. Vì đảng đối lập biết rất rõ, trong vòng 20 năm qua họ chưa từng thắng cử. Và bây giờ nếu tổ chức bầu cử bình thường, họ sẽ tiếp tục thất bại. Và đảng của Thủ tướng Dinh Lắc, em gái của cựu Thủ tướng Thạc Xỉn, sẽ chiến thắng thôi. Cho nên công việc của đảng đối lập là chống đói. Chống đối hiệu quả nhất là biểu tình, có khi lên đến cả 100.000 người. Tình thường cũng phải là 5-7.000 người. Làm tê liệt hoàn toàn bộ máy chính trị, kinh tế và các hoạt động xã hội, dân sự. Đó là họ cũng thường xuyên hội họp, nhưng hội họp trong tinh thần chống đói, làm việc trong tinh thần chống đói và giải tán trong tinh thần chống đói, cho nên gây tổn thất cho đất nước rất lớn. Chùa chiền là nơi hoạt động tâm linh, văn hóa, giáo dục, đạo đức. Mà nếu như có hai phe, ba phe thì không thể nào phụng sự cho nhân sinh được. Trước khi thầy về chùa Tượng Sơn này, chúng ta đã từng có một giai đoạn như thế. Và nếu không khéo, trong giai đoạn thầy làm chủ trì, các quý vị Phật tử cũng có thể tiếp tục như thế. Một số Phật tử thì ủng hộ thầy A, một số Phật tử ủng hộ thầy B, và hai nhóm Phật tử của A, B không nhìn mặt nhau. Như thế là không thể phát triển cái chùa được. Phải nhớ lời Phật dạy: hội họp, làm việc, giải tán trong tinh thần đoàn kết. Mà yếu tính của đoàn kết là gì? Không nói xấu nhau, không kháng cự nhau, tùy hỷ công đức, hỗ trợ công đức, hợp tác để chúng ta tạo tình thân. Cho nên phải biết cách ủng hộ Phật Pháp để cho Phật Pháp ngày càng phát triển. Mà không á, chúng ta đang góp phần đẩy cái nơi tâm linh đó vào cái mâu thuẫn cá nhân, và nó làm cho cái sinh hoạt tâm linh đó mất đi cái hiệu quả phục sự. Chúng ta cũng có lỗi, mang cái nghiệp xấu và đã làm tổn giảm phước báo mình rất nhiều. Đang khi tu học theo Phật Pháp á, tăng bảo là quan trọng. Tăng bảo là tập thể các tu sĩ, tối thiểu là 4 vị trở lên. Do đó đừng bao giờ phân chia phe phái. Thầy này có nhóm Phật tử này, thầy kia có nhóm Phật tử kia, nhóm Phật tử của thầy này chống thầy kia, nhóm Phật tử kia chống thầy này, cuối cùng phe ta đánh phe mình và tất cả chúng ta cùng chết. Do đó đoàn kết trong hội họp, làm việc, giải tán, chúng ta gặp mặt nhau, vui vẻ với nhau, hạnh phúc với nhau và nhìn thấy các thành quả tốt đẹp của nhau. Điều 3, không ban hành các luật lệ không hợp pháp, không đáng ban hành, cũng như không bỏ đi các luật lệ truyền thống tốt đẹp. Lời dạy này có hai vế. Thứ nhất là duy trì truyền thống tốt đẹp và cao quý. Nó là một phần của văn hóa, văn hóa của dân tộc, văn hóa tôn giáo, văn hóa làng xã, văn hóa cá nhân. Nó liên hệ đến văn hóa giao tiếp, ứng xử, sinh hoạt. khoảng 20 thập niên trở lại đây đó, thì đất nước Việt Nam bắt đầu có chính sách bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Nếu không như thế, chừng 5 thập niên nữa văn hóa Việt Nam sẽ bị mất gốc. 70 năm trước, trên đất nước Việt Nam ở ba miền, đâu đâu cũng khăn áo dài, khăn đóng, chị phụ nữ mặc áo bà ba, lễ lộc thì mặc áo dài. Bây giờ chúng ta đã mất đi 90% hơn truyền thống này rồi. Chỉ có những ngày lễ lộc á, chúng ta mới mặc thôi. Chúng ta đang bị Tây phương hóa, có khi thì bị Trung Quốc hóa, Nga Xô hóa, Mỹ hóa. Gần như chúng ta không có niềm hãnh diện tự hào về văn hóa gốc của mình, những truyền thống phong tục tốt đẹp cao quý mà vốn nó hòa quyện với truyền thống văn hóa của Phật giáo. Cơn lốc toàn cầu hóa trong hiện đại này sẽ phá đi rất nhiều các giá trị cao quý đó. Các bậc cha mẹ phải giữ truyền thống cao quý, sanh con ra là cho con cái quy y, đến khoảng 5-6 tuổi cho quy lần thứ hai, đến 10 tuổi cho quy lần thứ ba, quy nhiều lần thấm tương giao càng tốt thôi. Và chúng ta không sợ mất gốc con cái của mình khỏi đạo Phật, vì giá trị đạo Phật như chúng ta đã thấy rồi, cao quý sâu sắc, có khả năng giải quyết rất nhiều các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Mình đã làm Phật tử rồi mà không hướng dẫn cho con em trở thành Phật tử là một cái lỗi rất lớn. Chúng ta phải chịu cái nhân quả đó. Không hướng dẫn con em đi chùa từ nhỏ, sau này con cái hút sách, chơi bề, nhậu nhẹt, đàn điếm, gieo nghiệp xấu, phạm luật pháp, trái lương tâm, chúng ta cũng có lỗi, chúng ta khổ đau và phải gánh lấy các hậu quả đó đến vài chục năm. Cho nên phải giữ những truyền thống này. Với đầu tiên á, là không ban hành những luật lệ không hợp pháp, không đáng ban hành. Quốc gia nào phát triển cũng phải xây dựng luật pháp trên một hệ thống mà những nội dung của luật là phục vụ cho đất nước và nhân sinh. Nó khác với phục vụ cho một lợi ích nhóm, một thiểu số. Yếu tố này là buộc chúng ta phải tuân thủ luật. Luật là quan trọng hơn hết, cao cả hơn hết, đứng lên trên tất cả. Cho lúc nào mà những vị lãnh đạo chốt bu của một quốc gia cũng bị luật sờ gái, nếu làm sai, đất nước đó mới có thể thiết lập trên nền tảng tạo ra cái công bằng xã hội ở mức độ lớn nhất. Thể chế chính trị dù là thể chế nào, mục đích là để tạo ra công bằng xã hội cho con người thôi. Ở trong kinh Người Áo Trắng mà các quý Phật tử tụng thường xuyên tại chùa mình, có đoạn á, Đức Phật dạy thế này: hãy quan sát đàn bò có con vàng đỏ trắng, một màu hay nhiều đốm. Sức mạnh của con bò nằm ở sức chuyên chở. Câu đó rất sâu sắc. Nếu chúng ta sanh ví con bò một màu hay nhiều đốm là một thể chế chính trị, là một hội đoàn, là một danh nghĩa nào đó, thì chúng ta thấy cái chuyện tên xưng của các hội đoàn đó không quan trọng, mà quan trọng là các cái tổ chức đó, hội đoàn đó làm được cái gì cho đất nước, cộng đồng và con người. Và các quý Phật tử cũng thế, khi chúng ta đã hình thành nhau thành một hội đoàn Phật tử sinh hoạt dưới một ngôi chùa, chúng ta không nên tạo ra những thứ mà nó không thích hợp, và không tự đặt ra những cái nó không đáng đặt ra. Thì lúc đó đó, cái tôn ti trật tự, cái quy củ thiền môn và những giá trị cao quý mà từ nhiều thế kỷ các bậc tổ sư đi trước đã gây dựng, chúng ta tiếp tục nương tựa vào phát triển thêm, tốt đẹp hơn. Còn khi muốn ban hành một điều gì mới thì đối với chính phủ người ta phải điều chỉnh luật. Mà trước khi điều chỉnh luật á, thì phải xin ý kiến của dân, thảo luận thế nào đúng, được biểu quyết đa số, được liệt vào một điều khoản. Thầy Đức Phật khi ban chế một điều luật mới, Đức Phật cũng làm trên tinh thần dân chủ đã. Cho nên sống thượng tôn luật pháp, quy chế, nội quy, các văn bản dưới luật, chúng ta sẽ không bị rơi vào nỗi sợ hãi do bị phạm pháp. Cái gì được phép chúng ta làm, không được phép chúng ta không làm, để khỏi phải liên lụy, phiền não, khổ đau. Điều 4, tôn trọng, cung kính, lắng nghe, học hỏi các bậc có đạo đức và trí tuệ. Đây là yếu tố giúp cho chúng ta thăng hoa đời sống tinh thần với nhiều giá trị văn hóa, giáo dục cao quý. Không ai có thể sở trường hết tất cả mọi lĩnh vực. Các nhà chính trị thì giỏi về quản trị đất nước, tức làm chính trị. Những nhà kinh doanh thì mậu dịch là tay phải của họ. Mỗi một loại hình nghề nghiệp sẽ tạo ra cái chuyên môn, và mọi thành phần, mọi nghề nghiệp trong xã hội đó đều cần phải học hỏi những kiến thức cao quý của các bậc tâm linh, bao gồm các bậc có đạo đức và có trí tuệ. Tôn trọng cung kính nó là một cái văn hóa ứng xử đối với những người hơn chúng ta về nhiều phương diện, còn ít nhất là một phương diện. Mà chỉ có cung kính và tôn trọng không thì không đủ. Chúng ta có câu cung kính bất như phụng mệnh, là nói mình kính một người nào đó, gặp đâu là lễ đó, bái đó, xá đó, nhưng mà không làm theo thì cái đó không phải là cung kính thật, là cung kính bên ngoài thôi. Còn phụng mệnh tức là vâng lời theo những điều hay, chính sách giỏi, nội dung cao, chúng ta mới thật sự là cung kính cái người đã đưa ra cái quan điểm đó, thiết lập cái học thuyết đó và chia sẻ những lời dạy cao quý đó. Tiếp theo sau sự cung kính và tôn trọng á, thì Đức Phật khuyên là phải biết lắng nghe và học hỏi. Lắng nghe là mình phải đặt câu hỏi để được những người hiểu biết rộng, chính xác, bao quát, hệ thống á, trình bày cho chúng ta một cách mạch lạc, ngọn ngành, để ta có thể bổ sung những điều mình chưa biết. Không ai có thể biết hết mọi thứ, nhất là việc tâm linh. Nó đòi hỏi đến một cái quá trình tu tập và thậm chí là nhiều đời nữa. Cho nên có nhiều việc ta tưởng chừng rằng mình đã biết hết tất cả rồi, nhưng thực tế ta biết chẳng đến đâu, chẳng bao nhiêu, chẳng ra sao. Cho nên phải siêng năng đến lắng nghe và học hỏi. Tác phẩm Upanishad của Bà La Môn giáo đó, Áo Nghĩa Thư, có nghĩa đen á là ngồi bên kế thầy để học hỏi những lời thầy dạy. Cái truyền thống học ở trong tôn giáo của Ấn Độ là phải đi đến trực tiếp bằng thái độ cung kính, gần gũi để học. Bây giờ thì phương tiện học nó có khác nhiều, chúng ta học từ xa, học trên internet, học từ sách vở, vân vân. Nhưng học gì học, chúng ta phải lắng nghe tác giả của tác phẩm đã, lắng nghe người đã có quan điểm, chủ trương đã, chính sách đã một cách trực tiếp. Chúng ta sẽ vỡ lẽ ra rất nhiều điều, mà đôi lúc việc tự học đó nó làm cho chúng ta phải mất rất nhiều thời gian mò mẫm tìm kiếm, mà chưa chắc đã tìm đúng là được manh mối và tìm đúng được giá trị cao quý. Cho nên khi có người chia sẻ, phân tích, hướng dẫn, giảng dạy, chúng ta phải siêng năng đến học. Trong thời gian qua thì các thầy tại chùa Diệm Sơn đã có những cái lớp dạy cho giới trẻ, những buổi giảng cho các Phật tử, và nguyên tắc mưa dầm thấm đất đó, nó làm cho chúng ta hiểu Phật pháp dần dần. Còn ai một năm mới đi chùa được một hai lần, nghe giảng là buồn ngủ liền thì làm sao mình có thể biết được những điều hay? Giờ học sinh, sinh viên cũng thế, cúp cua khỏi lớp, không nghe thầy cô giảng, không học hỏi những điều hay từ những bậc có trí tuệ đạo đức thì không thể nào giỏi được. Cho nên không tự ái, không cao ngạo, không lười biếng là ba yếu tố có thể giúp cho chúng ta học hỏi được những điều chúng ta chưa biết, đào sâu những điều chúng ta đã biết từ những người có trình độ tri thức cao hơn, từ những người có đạo đức nổi trội hơn bản thân chúng ta. Và hãy xem đó như là một thói quen tích cực và cao quý. Yếu tố năm, dân chúng luôn được quốc vương đầu tư dân trí, không có sự việc bất công, cưỡng bức và không có tình trạng chà đạp phụ nữ. Đây là những cái quy định mà một nhà quản trị đất nước, tức là những người làm công tác chính trị, dù là thuộc bất kỳ một đảng phái nào, cần phải nắm năm lòng. Ở đây Đức Phật đề cao yếu tố dân trí, tức là kiến thức. Đất nước nào có chính sách giáo dục tốt, đề cao dân trí tốt, đất nước đó phát triển nhanh. Vì giáo dục là con đường ngắn nhất để lập nghiệp. Vai trò xóa nạn mù chữ của Đức Phật rất cao. Nhiều quốc gia có nền văn minh tiên tiến như Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, tại quê hương của họ thì họ đầu tư giáo dục rất tốt. Nhưng ở những nơi thuộc địa bao gồm Đông Dương, cho đó có Việt Nam, thì Pháp đã ứng dụng chính sách mù chữ và chia để trị. Thiếu kiến thức, đất nước sẽ bị lâm nguy. Đất nước chúng ta sẽ phải mất đến vài chục năm nếu làm đúng phương pháp, vài trăm năm nếu làm sai phương pháp, mới có thể theo kịp được cái đà tiến bộ của những nước tiên tiến. Là bởi vì giáo dục chúng ta kém hơn các nền giáo dục của các nước tiên tiến. Quốc vương mà không biết đầu tư dân trí thì đất nước không phát triển được. Chúng ta sẽ vĩnh viễn lệ thuộc ngoại bang ta. Cũng sau năm 75, hoàn cảnh của Nhật Bản do bị thất bại chiến tranh, phải bồi thường chiến tranh, bị Mỹ giám sát, Việt Nam thoát khỏi chiến tranh, vươn mình ra độc lập. Sau mấy chục năm, Nhật Bản trở thành cường quốc đứng thứ nhất thứ nhì thế giới, Việt Nam trở thành một trong những nước lạc hậu nhất thế giới. Là vì Nhật Hoàng đó có chính sách là gửi người đi du học ở Mỹ và nhiều nơi để học cái hay của những quốc gia tiên tiến và về làm tốt đẹp cho đất nước của anh đào. Đang khi đất nước Việt Nam thì bị cấm vận bởi cái chính sách thù địch của Mỹ và chính sách bế quan tổ cản của chính quyền ở trong nước vào giai đoạn đó. Chúng ta không biết thế giới có những tiến bộ gì, những thay đổi như thế nào, những khoa học kỹ thuật mới, những phương pháp mới. Chúng ta trở nên bị giam nhốt mình ở trong một cái ốc đảo của tự thân thôi. Mỗi một gia đình là cũng cần phải phát huy dân trí của con em. Giai đoạn của mình là sống trong thời kỳ chiến tranh, cho nên không được ăn học tới nơi đến chốn. Các bậc cha mẹ, nhất là ở miền Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ đó, có ý thức về vấn đề học vấn, cho nên đã hy sinh cho con em mình được ăn học tới nơi đến chốn. Và con em chúng ta đã giải được cái nghiệp của cha mẹ, tức là không phải làm ruộng nương, chân lắm tay bùn từ sáng cho đến chiều tối, mà đến lúc đó, chưa đủ tiền để trả nợ tiền vay ngân hàng cho lúa thóc, phân bón, huống hồ cái công sức mà mình bỏ ra là quá lớn quá nhiều. Các tỉnh Bắc Trung Bộ đàn ông bỏ xứ đi xa lập nghiệp là vì nếu tiếp tục bám ở đồng ruộng đó là không sống nổi. Cái đó là do đâu? Do dân trí thấp. Và các thế hệ coi chúng ta đã bắt đầu nâng cao dân trí, khắc phục được những yếu kém này. Chúng ta thấy như một cái máy chụp hình đẳng cấp của Nhật sản xuất đó, trung bình nó là 1.000 đô, tức là khoảng 21 triệu. Sản xuất chỉ trong vòng chỉ có vài ba phút thôi, nhà sản xuất có thể lời được 50%, tức là 10 triệu đồng. Chúng ta làm đồng án cả năm trời, đôi lúc không dư được 5 triệu đồng. Với số tiền đó, họ chỉ làm có vài phút. Đó là khoa học và kỹ thuật ta, lệ thuộc vào kiến thức và phương pháp. Cho nên mỗi một gia đình cần phải đầu tư dân trí cho các thành viên. Phật giáo như là các viên kim cương, bởi triết lý đạo Phật quá cao siêu, tại sao lại kém phát triển hơn Công giáo, Tin lành, Hồi giáo? Là vì số lượng tu sĩ của chúng ta có trình độ về thế học và Phật học chuẩn là có ít, chưa đến 5% trên toàn cầu. Con số đó quá thảm hại. Và kết quả là rất nhiều các tăng sĩ đã truyền bá mê tín dị đoan cho các Phật tử, cho nên các Phật tử sẽ không nắm được những lời dạy cao quý của Đức Phật. Và kết quả là chúng ta chỉ biết đi chùa cầu nguyện hết, còn những lời dạy của Đức Phật chúng ta không bằng tâm đem ứng dụng để diệt trừ các nỗi khổ về điều đạo. Quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh tụng hàng ngày, Kinh Phật cho người bắt đầu do chùa Thượng Sơn phổ biến đó, mục đích là giúp cho dân trí của Phật tử được nâng cao, xóa được cái mù chữ Phật pháp. Các quý Phật tử ngoài thời kinh tại chùa nên dành mỗi ngày 30 phút đọc lời kinh Phật giải. Chúng ta sẽ giải phóng mê tín dị đoan, kết thúc nỗi sợ hãi, vì sợ hãi nó làm cho mê tín dị đoan sống dai, sống dài, sống dở, và nó gây rất nhiều các hậu quả khổ đau. Không có những việc bất công, tức là cam kết làm sao cho xã hội được công bằng, nhân quyền được phát triển, áp dụng trong một cộng đồng, chúng ta cần phải tôn trọng khả năng đóng góp của từng con người, không ganh tị, không hơn thua, không thù hằn, tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội được đóng góp, thì cái tổ chức đó mới phát triển mạnh được, đồng đều được. Còn ở nơi nào mà chỉ có một hai người giỏi, số còn lại đều là những người thấp, yếu, thì không thể phát triển được. Đội bóng của Brazil nổi tiếng trên toàn cầu là vì đó các cầu thủ có cái năng lực đá ngang nhau, sức bền ngang nhau, tinh thần vững chắc ngang nhau. Đội Đức cũng thế, các đội khác á có một vài siêu sao xuất sắc, còn các thành viên còn lại quá yếu đi, cho nên không thể là vượt dậy được, vì một con én không làm nên mùa xuân, một cây không tạo thành rừng. chùa cũng thế. Nếu các quý Phật tử chỉ là thuộc vào thầy chủ trì, rồi không xem các thầy phó, các thầy khác là gì hết, chúng ta không thể làm đạo được. Nếu quý vị chỉ trọng có một vài Phật tử, còn số còn lại chúng ta không có nể trọng gì hết, cũng không thể làm đạo được. Phải nâng điều cái vai trò lên và phát huy mỗi người làm một việc, vì không ai có thể làm hết mọi thứ do lý do sức khỏe, lý do kiến thức, vân vân. Do đó cần phải phát triển điều, tạo thành một sức mạnh chung, và đó là cũng là cái cân bằng để cho tất cả cùng đi lên, cùng phát triển. Còn cha là phụ nữ, cưỡng bức phụ nữ đó dẫn đến là bạo lực gia đình, bạo lực xã hội. Đang khi phụ nữ chiếm hơn một phần nửa dân số trên toàn cầu, mà vai trò của họ đó là mang lại hạnh phúc cho chồng con, tức là đến mấy chục phần trăm, tức là lớn hơn cái nhu cầu thực tế mà con người cần có. Chà đạp họ, chúng ta không thể sống hạnh phúc được. Đức Phật đã tạo ra bình đẳng giới, tạo ra cái công bằng xã hội, tạo ra các điều kiện thuận lợi cho chị em phụ nữ có thể tham gia làm các nhà tâm linh. Điều mà trong bối cảnh cổ đại trên toàn cầu không chỗ nào có được. Nói cách khác là Đức Phật đã đi trước thời đại về phương diện bình đẳng giới đến hai mấy thế kỷ. Đến thế kỷ thứ 17 người ta mới hô hào nam nữ bình quyền, và Đức Phật đã yêu cầu phải tôn trọng phụ nữ rồi từ lâu. Và đây là những yếu tố hình thành lên nhân quyền, bảo vệ nhân quyền. Và quốc gia muốn phát triển phải tôn trọng nhân quyền và cái công bằng xã hội như là tiêu chí quan trọng nhất, như là chính sách cần phải được thực hiện ưu tiên. Điều 6, thường xuyên ủng hộ cơ sở tôn giáo, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của tôn giáo. Giai đoạn đầu của thể chế xã hội chủ nghĩa cho rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, cho nên đã ứng xử với tôn giáo như là đối lập và có khuynh hướng là loại trừ. Các Marx phát biểu điều đó cũng có những cái đúng của đó, vì các bác sống ở trong bối cảnh của châu Âu, nơi mà Công giáo và Tin lành đó đã khống chế mọi phương diện từ chính trị, giáo dục, văn hóa, xã hội, chứ không riêng gì là lĩnh vực tôn giáo. Từ thời cổ đại cho đến thời cận đại, việc làm vua, làm hoàng hậu của các quốc gia ở châu Âu phải được sự ban hành và ký sắc lệnh của giáo hoàng. Cái vai trò của tôn giáo lấn át mọi thứ đến thế, cho nên phương Tây ngán ngẩm và chủ trương thế tục hóa, tức là chính sách chính trị của nhà nước tách rời khỏi tôn giáo, không bị lệ thuộc bởi tôn giáo. Và do vì những cái ảnh hưởng không chỉ như thế mà các bác đã khẳng định tôn giáo phương Tây đó là thuốc phiện của quần chúng. Rất tiếc là các bác đã không có nghiên cứu nhiều về tôn giáo phương Đông, đặc biệt là Đạo Phật, cho nên là những nhà Marxist trong giai đoạn đầu đó đã quơ đồ cá nắm, ghép Đạo Phật vào trong cái nhóm tôn giáo như là tôn giáo phương Tây và ứng xử giống nhau. Cho nên phong trào hợp tử đã làm cho chùa chiền Phật giáo mất đi, Đạo Phật bị suy vong ở Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ. Hai thập niên trở lại đây đó, thì lãnh đạo của tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An, tỉnh Quảng Bình bắt đầu khắc phục những hậu quả đó, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cho Phật giáo được phục hưng. Đó là vì thấy rất rõ là tôn giáo là một truyền thống cao quý. Ngày nay đó thì Chủ nghĩa Mác Lênin đã xem tôn giáo có những giá trị văn hóa và tinh thần trên nền tảng truyền trao những lời dạy cao quý về đạo đức. không xem tôn giáo là đối lập nữa. Đảng viên được mạnh dạn đi chùa, tham gia các Phật sự, làm nhiều việc rất có ý nghĩa. Cho nên nơi nào mà các cơ sở tôn giáo được tôn trọng thì nơi đó đời sống tinh thần được tốt. Tuy nhiên phải phân biệt giá trị tôn giáo cao quý với mê tín dị đoan. Không phải tôn giáo nào cũng dạy tâm linh. Có nhiều tôn giáo chẳng có giá trị tâm linh, chỉ toàn là mê tín thôi. Chùa Thượng Sơn cũng nằm trong chính sách là một cơ sở di tích cấp quốc gia, cho nên đã nhận được cái ngân sách của nhà nước trong việc trùng tu. Và thầy được may mắn giao làm chủ trì chùa này khi chùa đã được trùng tu rồi. Chỉ cần phát triển thêm thôi, thì cơ sở hạ tầng căn bản tương đối tạm ổn. Đó là một trong những chính sách đó, tôn trọng và ủng hộ các cơ sở tôn giáo chân chính của đạo Phật, và đồng thời góp phần phát triển cái truyền thống văn hóa cao quý của đạo Phật. Vì từ xa xưa đó, dân tộc Việt Nam đã quan niệm mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên. Hồn dân tộc đó là văn hóa của con người Việt Nam từ ngàn đời, bao gồm văn hóa thờ cúng ông bà, văn hóa đền ơn cho nền tảng biết ơn, văn hóa tương thân tương ái, văn hóa thân thiện với môi trường, vân vân. Những giá trị văn hóa đó nó phù hợp với văn hóa của đạo Phật. Đạo Phật đã làm cho nền văn hóa Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn, và nền văn hóa Việt Nam đã hòa vào đạo Phật để phụng sự con người suốt 20 thế kỷ qua. Đang khi chúng ta đánh giá đạo Phật là một giá trị văn hóa, chúng ta cần phải phát huy yếu tố văn hóa của đạo Phật. Hiện nay đó, nhiều Phật tử chỉ mới dừng lại tín ngưỡng thôi, và xem Đức Phật như là Thượng Đế, xem các Bồ Tát như là các thần linh, vào trong chùa khấn vái để mong ban phước và ngưng việc giáng họa. Thực tế theo Đức Phật á, thì không ai giáng họa cho chúng ta, dầu đó là Thượng Đế các thần linh. Không ai có thể ban phước cho chúng ta Phật, ngoài trừ cái việc chúng ta phải nỗ lực gieo các nhân phước báo công đức như Đức Phật đã dạy. Chúng ta tự tạo phước báo cho mình nhờ sự hướng dẫn đúng, nhờ sự trao tặng con đường đúng của Đức Phật. Cũng giống như cha mẹ ăn cơm thì con cái không thể no thế được, dầu chúng ta có mong muốn cho con em mình được như mình, nhưng mà mình ăn thì mình no, mình tập thể dục mình khỏe, con em không ăn thì đói, không tập thể dục thì bệnh, không ngủ thì bị suy nhược thần kinh, vậy thôi. Cho nên theo Đức Phật dạy, muốn có giá trị gì đó chúng ta phải làm đúng nhân đó và gieo các cái duyên thuận lợi để hỗ trợ. Muốn có phước tài sản, chúng ta phải có kiến thức kinh tế, làm ăn có phương pháp, nỗ lực. Muốn có phước báo tuổi thọ, chúng ta phải ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, làm chủ cảm xúc thích hợp, thực tập thiền, từ bỏ sát nghiệp, thực tập lòng từ bi, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, chăm sóc mọi người. Đó là những nhân quả rất là trực tiếp, và những truyền thống này rất là cao quý. Cho nên khi chùa có chủ trương trùng tu hoặc xây mới, làm tượng, đúc chuông, các quý Phật tử nên hưởng ứng, có khả năng nhiều đóng góp nhiều, có khả năng ít đóng góp ít, không có khả năng tài chính chúng ta đóng góp bằng sức lực, hoặc khích lệ tán dương kêu gọi người khác cùng làm. Đó là ủng hộ cho một cái cơ sở Phật pháp được phát triển. Và khi một cái cơ sở đó nó vững rồi đó, chúng ta cùng góp tay nhau để mở thêm cơ sở mới, chi nhánh mới, để cho những nơi xa xôi đó có được cơ hội tiếp nhận được lời Phật dạy. Các quý Phật tử ít có nghĩ đến cái việc mà ủng hộ chùa. Ở những vùng mà khó khăn về tài chính và kinh tế đó, thì việc mà cúng chùa cúng 2.000 đồng, 5.000 đồng, và cái đó nó không đủ để trả tiền điện nước nữa, thì làm sao phát triển được một cơ sở. Công giáo và Tin Lành đó, thì mỗi tín đồ cuối tháng đó, phải đóng thuế cho giáo hội, có nơi là 2%, có nơi 5%, đóng thẳng từ cái tài khoản đó. Nhờ đó mà giáo hội của họ phát triển mạnh, họ mới lấy tiền đó xây dựng các nhà thờ cao lớn bền vững. Còn Phật tử chúng ta là tùy hỷ công đức, cho nên người có lòng thì không có tiền, người có tiền thì lại không có lòng, toàn là chéo qua ngõng không. Rốt cuộc chùa thì không có được giống như các cơ sở thuộc các tôn giáo khác. Cho nên khi các quý Phật tử biết bạn bè, người thân có khả năng tài chính và có lòng thì chúng ta nên vận động, khích lệ họ tham gia đóng góp xây dựng các cơ sở Phật pháp để mở mang cái không gian tâm linh, giúp cho mọi người đó được đến với đạo Phật tu học và có kết quả cao quý. Điều 7, dân chúng tôn trọng đạo đức, ủng hộ thánh nhân, chiêu đãi hiền trí, giúp các bậc hiền trí hoạt động và phát triển. Ủng hộ cơ sở tôn giáo chỉ là yếu tố ban đầu thôi. Nếu cơ sở tôn giáo mà không có các bậc hiền trí lãnh đạo thì giá trị phụng sự cho cộng đồng không cao. Đầu tiên chúng ta cần phải có chùa to Phật lớn để có thể dung chứa được nhiều Phật tử. Nhưng mà chùa to Phật lớn mà không có làm Phật sự, không dẫn kinh thuyết pháp, không tổ chức các khóa tu, không dấn thân phụng sự, thì giá trị cao quý của đạo Phật đó sẽ không có cơ hội phổ cập được mọi người. Cho nên chúng ta cần phải tôn trọng đạo đức để chúng ta sống tốt hơn. Sống đạo đức là sống không sợ hãi bởi luật pháp. Ủng hộ thánh nhân và chiêu đãi hiền trí đó, là chúng ta biết quý trọng những bậc có tài đang trên con đường thánh và trở thành thánh. Thánh nhân thì quá ít trong thời hiện đại, giống như là mò kim đáy biển hay là thắp đuốc mà tìm người về đêm. Còn bậc hiền trí thì quá nhiều, ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Phải biết trân quý tôn trọng để cho các Phật sự được tốt, và giúp cho các vị đó, ủng hộ các vị đó làm các Phật sự. Từ lúc mà nói tôi cúng, tôi kính một vị thầy, nhưng mà khi vị thầy đó kêu gọi các Phật sự mình không hưởng ứng. Trời, tôi mê ông thầy đó lắm, ông đó ông hay lắm, nhưng ông tổ chức khóa tu không thể tham dự. Đây là chúng ta kính bằng cái miệng thôi, chúng ta không ủng hộ bằng hoạt động thực tiễn. Còn là người Phật tử đó, theo lời Phật dạy, chúng ta không nên dùng cái miệng để nói xấu, nhất là nói không có người đó ở trước mặt. Mở miệng ra đó thì nên tìm những điểm tích cực của người khác để góp ý, xin lỗi, để tán dương. Còn những yếu kém của người khác đó thì chúng ta góp ý riêng để cho người đó khắc phục. Góp ý tạo bạn bè, chỉ trích đó gây hận thù, thì cũng là một lời nói thôi. Mà người biết đó thì có thể tạo ra phước, người không biết đó tạo ra nghiệp nặng. Cho nên giúp các bậc hiền trí hoạt động các Phật sự tốt, chúng ta phải làm tốt, tham gia tích cực, hưởng ứng. Rồi khi mà mình là có một cái ác cảm, thành kiến với một vị thầy A, một sư cô B, đừng vì thế mà chúng ta đi quyến dụ những người khác cùng bỏ chùa. Có một số người thì có cái thói quen đó, khi mình đi đó, thì mình rủ cả đoàn cả đám đi, khi mình không đi đó mình cũng tác động cho người khác không đi theo. Mình không có duyên thì trong lúc mình giận quá mình rời khỏi một cái tổ chức nào đó, nhưng sau đó nghĩ lại biết là mình sai, quay trở lại, chứ có đâu mà đi vận động người khác cùng bỏ đi. Như vậy là chúng ta không có tôn trọng các bậc hiền trí. Và hơn nữa, đến với chùa đó, quan trọng đó là đến với Phật, đến với Pháp Phật. Còn các tăng sĩ đó chỉ là những người đại diện Phật để làm Phật sự thôi. Không có tăng sĩ A, chúng ta có thể nương tựa vào tăng sĩ B. Nhưng mà vì tăng sĩ mà chúng ta không đến chùa, chúng ta vẫy tay chào với Phật, goodbye với Phật là chúng ta bị thiệt thòi. Hãy nên nhớ thế. Do đó các quý Phật tử không nên tu tại tâm. Tu tại tâm là một thuyết sai lầm. Đức Phật không hề dạy tu tại tâm trong bất kỳ một bài kinh nào. Đức Phật dạy là tu tâm, tức là chuyển hóa tâm. Tâm là một tăng ngữ, tu đây là một động từ, chuyển hóa tâm để chúng ta không còn nỗi khổ niềm đau, chứ không tu ở tâm. Chúng ta phải tu ở chùa, chúng ta tu ở nhà, chúng ta tu ở xã hội. Còn tu ở tâm là tu làm sao? Tu tâm, tu thân, tu lời nói, tu việc làm. Phải nhớ thế. Cái quan điểm tu tại tâm là sai lầm nghiêm trọng về Phật học. Và đó là lan rộng ở trong dân gian rất lớn. Cho nên nhiều Phật tử đi chùa mà nếu sợ lỡ mà có va chạm với người nào đó chán nản cái không đi chùa nữa, nói giờ tôi tu tại tâm. Phật không bao giờ dạy thế. Chưa bao giờ dạy thế. Trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình á, Đức Phật đã quở hai tu sĩ không giao du tiếp xúc với ai ở rừng sâu, được bao nhiêu người quý trọng xem đó như là những bậc thánh. Đức Phật nói là như thế chẳng lợi gì cho ai. Còn người biết sống một mình á, là trong rộn ràng mà không rộn ràng, trong biến động mà tâm không loạn động, làm được nhiều Phật sự, đóng góp cho nhiều người, là người biết sống một mình. Cho nên các vị Phật tử giàu lớn tuổi, chúng ta vẫn phải tiếp tục đi chùa, là chúng ta tôn trọng các tăng sĩ, các thầy trụ trì, các sư cô trụ trì, các bậc hiền trí. Lúc đó chúng ta phải tu cho chính mình nữa, mà tu cho tha nhân, trở thành một tấm gương cao quý. Còn phiền não, chỗ nào có tập thể là có phiền não. Người biết tu thì không bị vướng vào nó, làm chủ được tâm mình, ở đâu chúng ta cũng khỏe. Còn người không biết tu đó, ở hai người chung với nhau là có vấn đề rồi. Do đó các vị Phật tử như là một phần của dân chúng phải biết sống đời đạo đức, ủng hộ các thánh nhân, rồi giúp cho họ làm các Phật sự một cách tốt đẹp. Và nhớ là chúng ta ủng hộ chung tăng bảo, chứ không phải ủng hộ một ông thầy hay là một sư cô. Khi chúng ta ủng hộ một ông thầy đó không còn duyên ở nơi đó nữa, chúng ta sẽ rời bỏ ngôi chùa. Và đây là cái cực đoan mà phần lớn các Phật tử đang bị vướng phải. Đa khi chúng ta đến chùa là vì Phật Pháp, hay nói cách khác là đến chùa học Phật Pháp là vì chính mình. Còn vì ông thầy, chúng ta đang thăng tượng của ông thầy lên. Là nếu thầy đó không có mặt nữa, chúng ta không đi chùa. Nếu thầy không có mặt ở đây, quý Phật tử đi chùa ít, khi thầy đến với vị đi đông, là quý vị có thiện cảm với thầy, chứ quý vị chưa phải là có thiện cảm với Phật Pháp. Phải thay đổi là quan điểm. Thiện cảm với Phật Pháp, cho nên thầy nào thay thế thầy làm việc tại đây, chúng ta cũng phải ủng hộ hết. Và ủng hộ như thế là đang ủng hộ mình, để chúng ta có cơ hội nuôi dưỡng hạnh phúc cho tâm, nuôi dưỡng phước báo cho bản thân, nuôi dưỡng sự bình an cho chính mình. Kính thưa các quý Phật tử, bảy điều bất khả chướng bại tất cả chúng ta cần phải học hỏi. Trải qua 26 thế kỷ kể từ khi bài kinh này được giảng dạy vào những năm đầu tiên sau khi Đức Phật giác ngộ, từng điều trong bảy điều đó vẫn tiếp tục trở nên thích hợp với thời hiện đại này. Và rất kính mong các quý vị khi rảnh rỗi nghiền ngẫm lại bài kinh, đánh giá lại chính mình trong thời gian qua khi ở cơ quan, tổ chức, hội đoàn hay là trong gia đình, chúng ta đã có lời nói, việc làm, chủ trương gì đó mà nó đi ngược lại với bảy điều này hay chưa? Nếu có thì chúng ta hãy tự khắc phục và điều chỉnh. Còn nếu ai thấy rằng là tôi chưa từng bị dướng phải vào bảy điều đó, chúng ta hãy tự tán dương mình vì mình đã làm quá đúng lời Phật dạy, và hãy tiếp tục sống với tấm gương cao quý đó. Tôi là như thế, tôi đã tức là sửa những cái điều chưa hoàn thiện trở thành hoàn thiện thôi. Còn gõ mõ tụng kinh á, bái sám, niệm Phật là một phương tiện để tu chuyển hóa, chứ không phải là tự thân của sự chuyển hóa. Từ chuyển hóa nó phải chuyển hóa bằng cái nhận thức đúng, tạo ra các hành động đúng và duy trì hành động đúng đó một cách lâu dài. Nhân dịp chia sẻ bài kinh này, thầy cũng sẵn giới thiệu luôn bài quyển kinh mới được xuất bản, đó là Kinh Phật cho người tại gia. Kinh này được thai nghén từ năm 1994, nay là 20 năm rồi. Lúc đó thầy vừa xuất bản quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, mà từ năm ngoái đến nay chúng ta đã có dịp đọc tụng cái quyển màu vàng 1000 trang đó. Đó là thầy làm năm 1992, từ khi lên làm chủ trì chùa Giác Ngộ, và in chui vì lúc đó là xin giấy phép in kinh là không được, cho năm 1994. Thì trong cái lời tựa đó thầy đã có thiện chí thành lập ra hai bộ kinh khác, đó là Kinh Phật cho người tại gia và Kinh Phật cho người xuất gia. Cái quyền ước đó vẫn canh cánh bên lòng, nhưng mà Phật sự quá nhiều. Đến năm 2012 về lại Việt Nam đó, tôi đã quyết tâm làm. Nay đến 2014, tức là sau 12 năm đó mới xong. Tại vì không có nhiều thời gian. Quyển còn lại thầy đang tiếp tục phiên dịch và xuất bản, đó là Kinh Phật cho người xuất gia. Tức là chọn các bài kinh thích hợp cho cái gu tâm linh của người đi tu, vốn nó cao hơn, chuyên sâu hơn, rộng hơn, hệ thống hơn người tại gia. Quyển Kinh Phật cho người tại gia này là gồm có 63 bài kinh, phân chia làm 5 nhóm. Nhóm kinh dạy về đạo đức. Đọc những bài kinh này đó, đời sống đạo đức chúng ta sẽ chuẩn mực như một tấm gương phản chiếu. Nhóm kinh dạy về gia đình và xã hội, chúng ta sẽ thấy Đức Phật dạy về nghệ thuật làm vợ, làm chồng, làm con, làm cha mẹ, làm thầy giáo, làm học trò, làm chủ, làm thợ, làm đạo sư, làm tín đồ, làm nhà chính trị, quản lý đất nước, nghệ thuật ứng xử giao tế, nghệ thuật hòa hợp, nghệ thuật phát triển đất nước. Nhóm kinh về triết lý, tức là những kinh dạy về triết học, bao gồm Nhận Thức Luận, Xã Hội Học, rồi nhiều học thuyết quan trọng: Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 12 Nhân Duyên, Vô Ngã, v.v. Nếu chúng ta hiểu sâu về đạo Phật, các kinh dạy về thiền định, có điểm bài kinh Đức Phật dạy chúng ta làm chủ hơi thở, làm chủ thân, làm chủ tâm, làm chủ ý niệm, làm chủ quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc thân nơi vị xuất pháp, để trong các cái thế giới biến động chúng ta vẫn được thản nhiên và sống được bình an. Hãy thực tập thiền, vì thiền là cốt lõi của sự sống, Dù tu theo tịnh độ, chúng ta cũng phải tu thiền. Đức Phật gốc thì không chủ trương thiền tông, tịnh độ tông. Đức Phật chủ trương một đạo Phật duy nhất, trong đó có thiền định là một phần ba của cốt lõi tu. Hai cốt lõi còn lại là đạo đức và trí tuệ. Và nhóm kinh cuối cùng là các kinh về tịnh độ, bao gồm những bài kinh trong nghi thức tụng niệm mà thầy đã phiên dịch, gồm có kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ. Những bài kinh mà phần lớn các chùa sử dụng. Thầy tin chắc rằng là khi đọc 63 bài kinh đó, đó chúng ta sẽ hiểu đạo Phật hơn, thấm triết lý của đạo Phật hơn và hành trì đạo Phật đúng hơn, giải phóng được mê tín dị đoan và nhiều nỗi khổ niềm đau. Lời văn rất thuần Việt, dễ hiểu, phần lớn không cần phải tra từ điển, chỉ cần có trình độ lớp 6 là có thể hiểu được nội dung 70% của các bài kinh này. Thì sắp tới chùa sẽ tặng cho các quý Phật tử mỗi người một quyển kinh này, chúng ta làm kinh gối đầu giường và khích lệ các thành viên trong nhà cùng đọc. Mỗi ngày chúng ta đọc chừng 20 trang hay là 10 trang. Tín đồ của Công giáo, Tin Lành và Hồi giáo đi đâu họ cũng mang kinh thánh của họ theo. Trong khách sạn đều có mỗi phòng một quyển kinh. Còn Phật tử chúng ta rất chểnh mảng về vấn đề này. Nhiều nhà Phật tử chẳng hề có một quyển kinh nào ở trên, thì làm sao nhớ lời Phật dạy? Còn các tín đồ tôn giáo khác á, mỗi người đều có một quyển kinh, chứ không phải trong nhà chỉ có một quyển kinh đâu, mà mỗi thành viên đều có một quyển kinh thánh. Nhờ như thế ta mới thấm được lời dạy của tôn giáo. Còn đạo Phật mình là triết lý quá cao siêu, nhưng mà Phật tử quá thờ ơ về lời Phật dạy, chứ cứ nghĩ đơn giản là niệm Phật không, tụng kinh lễ bái là đủ rồi. Cái đó là một cái vỏ của đạo Phật thôi, một phần rất là phụ thuộc. Còn cái phần chính là hiểu triết lý, áp dụng triết lý trong đời sống thực tiễn, chúng ta mới có được cuộc sống bình an. Kính chúc các quý Phật tử năm mới 2014 được an lành trong chánh pháp, mọi việc hanh thông, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, đến chùa siêng năng tu học, hòa hợp để cùng phát triển ngôi chùa. Nhờ đó mà an vui hạnh phúc có mặt với chúng ta và những người thân thương. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.